Thái Thượng viết Hòa Phước Vô Môn, Duy Nhân Từ Triều, Thiện Ác Chi Báo, Như Ảnh Tùy Hình. Thì đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái, bất lý tà kính, bất khi ám thất, tích đức lũy công từ tâm ư vật. Các nhân ngữ thiện thì thiện, hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất giáng chi phước. Chia sẻ những điều tâm đắc về Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Chủ giảng thầy Thái Lệ Húc, tập 18. Quý vị trưởng bối, quý vị đồng nhân, xin chào mọi người. Hôm qua, chúng ta nói tới toán tận tác tử. Toán tận, tức là chúng ta tạo tác ba nghiệp thân khẩu ý mà giảm tổn phước báo thọ mạng của mình. Tục ngữ lại nói rằng lộc tận nhân dâm. Sau khi phước báo đã dùng hết, thọ mạng cũng không còn. Rất có thể vốn dĩ họ được sống tới 80 tuổi, nhưng họ quá phung phí phước báo của chính mình. Đến năm 60 tuổi thì phước báo đã dùng hết rồi, thì thọ mạng 20 năm đó của họ không còn. Chúng ta từ câu lộc tận nhân dâm cảm nhận được là phải quý trọng phước phần, phải quý phước. Những năm đầu dân quốc, Đại sư Ấn Quang là cao tăng đệ nhất 300 năm nay. Nếu như mọi người có xem phim Hoàng Nhất Đại sư, Đại sư Hoàng Nhất đã từng học tập mấy ngày với Đại sư Ấn Quang. Đại sư Hoàng Nhất nói, Đại sư Ấn Quang đã giúp đỡ rất nhiều đối với sự tu học cả đời của Ngài. Trong đó có nhấn mạnh sự quý phước này. Đại sư Ấn Quang ăn cơm xong nhất định phải rót một chút nước lọc vào tráng chén cho sạch rồi uống. Không nhận tâm lãng phí một chút gì. Cho nên, người tu hành chân chính, ngay cả một tờ giấy, một hạt gạo, cũng không muốn chà đạp. Điều này khai mở cho chúng ta hết sức lớn. Người niệm Phật của chúng ta là đều cùng tuân tu đức của Đại sĩ Phổ Hiền. Đức của Đại sĩ Phổ Hiền mở đầu là lễ kính chư Phật. Với người phải cung kính với tất cả sự vật. Với những lương thực, vật phẩm này đều phải lễ kính, không được chà đạp. Toán tận tác tử. Chúng ta nhìn thấy chữ tử này. Người thế gian rất sợ hãi cái chết. Vấn đề tới rồi. Sợ hãi có ích gì không? Mọi người có thấy ai mà không chết không? Trong lịch sử nhân loại mấy ngàn vạn năm, vẫn chưa thấy có người nào mà không chết. Trên thực tế, nói theo nhà Phật, chết không hề đáng sợ. Chết giống như là thay quần áo. Quần áo rách rồi, giá được tất nhiên phải giá. Thân thể bị hư rồi, chữa trị được tất nhiên phải chữa trị. Nhưng mà đến lúc không còn phương pháp chữa trị nữa, giống như quần áo rách tới nỗi không cách nào giá được, thì tất nhiên phải đổi đi. Nếu như phải đổi thì phải đổi cái tốt hơn. Thân thể con người thật ra bên ngoài chỉ là một cái đẩy da thối mà thôi. Nên muốn đổi phải có trí huệ.
phải càng đổi càng tốt, đổi thành thân tướng của Phật Bồ Tát. Giống như chúng ta tụng kinh Vô Lượng Thọ, thanh hư chi thân, vô cực chi thể, liên hoa hóa sanh. Bây giờ cái này là thai sanh. Thân thể này thật ra là chính lỗ thường xuất vật bất tịnh. Chính lỗ nào, mọi người có biết không? Mắt, mũi, tai, miệng là bảy lỗ. Lại thêm hai lỗ bài tiết, tức là chín lỗ. Mỗi ngày đều xuất ra những thứ nhơ nhớp, cho nên Kinh Vô Lượng Thọ nói xấu thối bất tịnh có gì đáng vui. Người ta không hiểu rõ đạo lý này, không đi đổi liên hoa hóa sanh tốt hơn, tham chấp thân thể này. Hãy tham chấp thì liền tạo nghiệp. Các điều khổ đều do tham dục sanh. Tâm tham rồi thì muốn sở hữu, tranh đoạt. Sân hận sẽ khởi lên. Sát đạo dâm đều khởi lên. Các khổ đều từ tham dục khởi. Từ đâu dục khởi biết chăng là? Tham dục từ đâu mà tới? Vì quên tự tánh Di Đà Phật, quên mất bản tánh bổn thiện của chính mình, vô danh phiền não khởi lên, tùy thuận tập khí, dị niệm lăng xăng trọn hóa ma, ý niệm thường sanh tham sân si mạng. Những ý niệm này sẽ tạo ác hành sát đạo dâm vọng. Cho nên, nói một cách khách quan, thân thể con người này lấy một ví dụ, tức là có một cái bình hoa, trong đó đựng phân mẫn. Có đẹp không? Rất đẹp. Rất nhiều người một ngày soi gương tới mấy lần. Họ chỉ soi được cái bình hoa, nhưng không nhìn thấy bên trong đều là vật ô uế. Y báo tùy theo chánh báo chuyển. Y báo của chúng ta chính là như vậy. Tâm bất thiện thì chiêu cảm thân thể ô uế này. Cho nên, Lão Tử nói, sở dĩ ta có hoạn lớn vì ta có thân này. Thân thể này thật ra là gánh nặng. Cho nên, chúng ta nếu như đối với thân thể không tham chấp, biết cái chết không gì đáng sợ. Đáng sợ là sau khi chết sẽ đi về đâu? Nhà Phật nói tử sanh sự đại. Sau khi chết sanh về đâu là sự việc lớn nhất trong đời này. Bởi vì cuộc đời nhiều nhất chắc được 100 năm. Trong con sông dài của cả vũ trụ, đó là một thoáng chốc mà thôi. Nhưng sau một thoáng chốc đó đi về đâu? Điều đó đối với mỗi một người là việc quan trọng nhất. Chúng ta thường nói, chết rồi vạn kiếp, khó sanh. Vậy là phiền phức rồi. Trầm luân vào ba đường ác thì không có ngày ra. Đức Phật thường lấy ví dụ cho chúng ta thể hội được thân người khó được, phải quý trọng thân thể này, mượn giả tu thật. Bởi vì con người ở trong lục đạo luân hồi, cõi trời vui nhiều, khổ ít, phú quý khó tu đạo, cho nên người cõi trời hưởng phước lúc nào cũng là đến khi những tướng ngũ suy này hiện tiền. Họ mới căng thẳng. Và ba cõi ác khổ quá nhiều, trên căn bản đều là khổ, đều đi thọ báo. Cho nên đau khổ như vậy, quý vị bảo họ tu hành cũng rất khó. Còn cõi người, khổ khổ nhiều vui ít, khá là dễ dàng quay đầu tu hành. Thông thường Phật Bồ Tát đều thị hiện trong cõi người. Hôm qua chúng ta cũng nhắc tới ba đường ác là quê nhà, ba đường thiện là ra ngoài tham quan du lịch một chút. Cho nên thân người là khó được, phải quý trọng mấy chục xuân thu này, cố gắng tu hành, chuẩn bị cho đại sự là kiếp sau này. Phật nói rằng, được thân người cũng giống như một con rùa mù. Nó đã bị mù cả hai mắt, 500 năm. Nó mới từ trong biển lớn ngoi đầu lên hít thở một hơi, sau đó lại lặn xuống, 500 năm sau mới lại ngoi lên thở tiếp một hơi. Và trên mặt đại dương này vừa hay có một khúc gỗ trôi nổi. Trên khúc gỗ trôi nổi này có một cái lỗ. Kích thước của cái lỗ đó vừa đúng bằng kích thước của cái đầu con rùa này thò ra. Tỷ lệ được thân người, tức là con rùa mù này 500 năm mới ngoi đầu lên một lần. Đồng thời khúc gỗ này trôi nổi trên mặt biển cả. Bỗng nhiên có một lần con rùa này ngoi đầu lên, vừa hay đầu nó liền chui lọt vào cái lỗ kia. Xin hỏi mọi người tỷ lệ là bao nhiêu? Mọi người bây giờ được thân người không có cảm giác này. Không có cảm giác này thì rất khó trân quý. Cho nên người hiểu lý quan trọng, hiểu lý rồi mới có thể buông bỏ. Sẽ không đi truy cầu những thứ hoàn toàn không đem đi được này, chỉ có nghiệp theo thân. Mượn cái thân người này thành tựu đạo nghiệp. Nếu không lại mất thân người, lần sau được lại thân người thì không biết đến bao lâu. Đức Phật lại lấy một ví dụ, từ mặt đất bốc lên một nắm đất, sau đó thả nó xuống. Ngài hỏi đệ tử, đất còn dính ở trên móng tay ta nhiều hay là đất đại địa nhiều? Đệ tử liền nói, tất nhiên là đất của đại địa nhiều, đất trên móng tay chỉ có mấy hạt bụi mà thôi. Đức Phật nói, mất thân người như đất trên đại địa, được thân người như đất dính móng tay. Từ những ví dụ này ta biết được, được thân người là rất không đơn giản. Người ta có lúc phải khéo léo thể hội. Chúng ta học tập không khéo dụng tâm. Nghe kinh Phật, trên thói quen chỉ là tri thức. Có thể mười mấy năm nay đi học đều đã quen rồi. Bất kỳ thứ gì cũng là học thuộc để đi thi, đem ra viết thành đáp án chính xác mà thôi. Rốt cuộc những kinh văn này đối với cuộc đời chúng ta có cảm ngộ gì? Ngộ không được. Cho nên rất khó thọ ích. Chính là ở đây. Thực sự biết dụng tâm, họ sẽ biết quan sát, khéo léo thể hội. Chúng ta nói ba đường ác, đường quỷ và đường địa ngục, người bình thường không có cơ duyên thì nhìn không thấy. Nhưng mà đường súc sanh đã bày ngay trước mắt của chúng ta, đều là hàm linh. Chúng chỉ là thân thể thay đổi càng không tốt mà thôi, so với chúng ta có gì khác? Đều có linh tri. Và tổng số của cõi súc sanh gấp mấy lần loài người. Chúng ta đừng nói gì cõi súc sanh. Kiến trên toàn thế giới, xin hỏi có bao nhiêu? Có nhiều hơn con người không? Thật không biết nhiều hơn con người bao nhiêu. Côn trùng thì sao? Mọi người có cơ hội đi lên núi. Nhất là vào buổi tối, thắp một ngọn đèn, một đống côn trùng, thiêu thân sẽ bay tới thế này. Quý vị coi số lượng đó bao nhiêu. Có cơ hội mọi người đến rừng Nguyên Thủy mà xem. Tôi đi rồi. Đã từng có một thời gian khi chưa nghiên cứu Phật Pháp, chạy đi nghiên cứu côn trùng. Ghi nhớ một đống tên họ, cây cối, côn trùng đều nhớ. Cho nên người chưa đọc kinh không biết việc nào nặng, việc nào nhẹ. Họ thuộc một đống không có liên quan gì tới sanh tử đại sự của mình. Người đời đua chen những việc không gấp. Cho nên được nghe Phật Pháp trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được phải biết quý trọng. Từ cõi súc sanh chúng ta nhìn thấy được không biết nhiều hơn con người bao nhiêu lần. Tỷ lệ có được thân người là quá nhỏ, quá nhỏ. Phải cảnh giác. Cho nên trong lịch sử, bất luận là nho đạo thích gì đi nữa, những đại đức đạo gia, Phật gia này đều vô cùng bi thiết khuyên răn chúng ta phải khẩn trương, dụng công, tu hành. Sao chẳng ngay khi còn khỏe mạnh, nỗ lực tu thiện, nếu không đánh mất thân người mà chưa thành tựu thì kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng thưa. Trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Dựng Biên đã nêu ra khai thị của một số cao tăng đại đức khuyên chúng ta, có nói rằng ở Cô Tô Sư Tử Lâm có một vị thiền sư Thiên Như, là đệ tử của Thiền Sư Trung Phong. Thiền Sư Trung Phong chúng ta đã khá quen thuộc, nhấn mạnh Phật Tổ ra đời điều quan trọng nhất chính là vì những người như chúng ta có thể liễu thoát sanh tử. Bởi vì không hiểu lý, không biết sanh từ đâu tới, chết phải đi về đâu. Thật ra người ta tới đây làm gì? Thọ nghiệp mà tới. Đời quá khứ đã tạo rất nhiều nghiệp, đời này theo nghiệp lực tới để thọ báo. Thiện duyên có thiện báo, ác duyên có ác báo, nhưng vẫn là ác báo thì nhiều hơn. Cho nên, trên căn bản, tất cả mọi người đều bị sanh tử bao trùm lên. Ai cũng không cách nào giải quyết vấn đề này. Cho nên, đừng nói thời xưa có những người nào bị chữ tử này mê hoặc mất. Thần chết rất lợi hại. Người ta sau khi chết, rất nhiều chuyện không biết được rõ ràng. Sự tu hành trong đời trước cũng quên mất. Đối với tu hành mà nói, năng lực của thần chết là hết sức lớn. Và chúng ta nhìn thấy, chúng ta quá trình 10, 20 năm nay, bạn bè người thân xung quanh chúng ta đã chết bao nhiêu người? Quý vị, đồng nhân, bạn bè quyến thuộc của chúng ta, trước khi chết có tỉnh táo không? Thông thường ở thời đại này đều là mơ mơ hồ hồ. Mơ mơ hồ hồ sẽ đi về đâu? Sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa, không chỉ nhìn thấy người xung quanh đã chết, chỉ nói về bản thân của chúng ta, thân thể này của chúng ta. Chúng ta từ sáng tới tối thương yêu nó như vậy, cho nó ăn thức ăn ngon, mặc đồ đẹp. Nhưng xin hỏi, có giữ được nó không? Có lúc tôi nhớ lại chuyện hồi học cấp 2, lúc đó mới 15, 16 tuổi. Bây giờ tôi đã sắp 40 tuổi. Quý vị coi, nhanh biết mấy. Nếp nhăn thì càng lúc càng nhiều. Quý vị nói, thân thể này có giữ được không? Phải có tính cảnh giác. Nó càng ngày càng nhiều bệnh. Đều hư rồi, già rồi. Điều này chúng ta phải quan sát được, đời thực sự mạng chung rồi. Tay chân lúng túng, không biết phải đi về đâu. sợ hãi, thì có khác gì với con cua bị rớt vào nồi canh? Thức kinh hồn vía. Thường ngày là anh hùng hào kiệt, tới lúc chết, có còn khí khái đó không? Hơn nữa, sau khi chết rồi, thân thể này nhanh chóng bị thối rữa, hôi thối ngút trời, ngay cả cốt dục chí thân cũng không dám nhìn. Sinh thời thì tình nghĩa ái ân, còn đó không? Cho nên những tổ sư này nói rằng, người một hơi thở không tới, thân thể này và cát bụi trên đại địa, có khác gì nhau đâu. Hơn nữa con đường mênh mông, rốt cuộc phải đi về đâu? Chỉ là đem thân thể này thiêu đốt đi. Hơn nữa, thần thức còn phải theo nghiệp thọ báo. Và những chuyện sinh thời đã làm, không gì không phải nghiệp. Có nghiệp thì có báo. Cho nên thật ra mà nói, chúng ta đời này sau khi chết đi về đâu? Quan trọng nhất phải hỏi chính mình. Tâm tham nặng, sanh ngạ quỷ, tâm sân hận, đọa địa ngục, ngu si, đọa súc sanh. Cho nên người bây giờ tham sân si đặc biệt nghiêm trọng, đại đa số người ta sau khi chết đều đọa ba đường ác. Cho nên, những nơi càng khổ nạn, Phật Bồ Tát thì hiện càng nhiều, bởi vì quá đáng thương mà phải mau kéo họ ra ngoài. Cho nên chúng ta phải hết sức quý trọng việc nghe kinh, nghe pháp, biết quý trọng cơ duyên, tiếp xúc với cao tăng đại đức như sư phụ đây. Một thần thức mà bị đọa vào địa ngục, đọa vào súc sanh, ngạ quỷ, luân hồi như vậy, thọ vô lượng khổ. Sư phụ cũng nói rằng, A-la-hán nhớ lại lục đạo luân hồi trước đây khi ở trong địa ngục cũng toát mồ hôi máu. Nhớ lại cảnh khổ địa ngục hồi trước đây, sợ hãi tới toát mồ hôi máu. Cho nên Pháp Sư Oánh Kha, Ngài biết rõ sự lợi hại của quả báo. Bản thân Ngài là người xuất gia lại phạm giới. Ngài biết Ngài phải đọa địa ngục, phát tâm dũng mãnh, đi là úy tâm, sợ hãi, tâm kính sợ. Sau đó liền hỏi, có phương pháp gì có thể thành tựu không bị đọa địa ngục không? Người ta nói Ngài niệm Phật, Ngài rất tinh tấn, vừa niệm 3 ngày A-di-đà Phật đã tới. Cho nên câu Phật hiệu này bất khả tư nghị, người sắp đọa địa ngục tinh tấn niệm Phật 3 ngày đã cảm được uy thần của Phật, quyền lực của Phật đến tiếp dẫn. Hôm qua, chúng ta nói rằng niệm Phật có thể tiêu túc nghiệp, phải mau mau tiêu nghiệp chướng. Nghiệp chướng tiêu trừ, tâm tịnh, Phật độ tịnh. Mau mau đem công khóa này làm cho tốt. Và thọ báo là có nguyên nhân. Nghiệp căn nằm ở đâu? Nghiệp nhân ở đâu? Một niệm mê hoặc khởi tham sân si. Cho nên tôi xưa trót tạo các ác nghiệp, đều do du thủy tham sân si, từ thân khẩu ý mà sanh ra. Hết thảy tội căn đều sám hối. Vãng sanh tức là người sám hối, tức là người tích lũy công đức. Hơn nữa, những phiền não vô minh này của chúng ta, gặp phải những cảnh duyên ngũ dục lục trần này, liền bị nó kéo đi, bởi vì không có định huệ. Liền cuốn theo dòng chảy, điên đảo vọng tưởng, không nghiệp gì không tạo. Cho nên điều này là nguồn gốc của sanh tử. Tại sao tu hành luôn luôn nhấn mạnh tịch diệt tham sân si? Đây là nghiệp căn, căn bản. Căn nguyên nghiệp lực ở tại đây. Cho nên nghĩ tới sanh tử sự đại này, người sắt đá rất kiên cường cũng phải bất lực, họ cũng không có cách. Cho nên Phật Tổ mới rộng mở từ bi, thương xót chúng ta luân chuyển khổ nạn trong lục đạo. Kinh Vô Lượng Thọ đoạn này chính là hương vị này. Ta thương các con còn hơn cha mẹ thương con. Khơi lòng đại bi, bi mẫn hữu tình, từ bi diễn giải, trao tặng pháp nhãn, giúp chúng ta biết phán đoán chân tướng cuộc đời. Cho nên dạy cho chúng ta học đạo, sau đó tìm lại bản lai diện mục, quay về bản tánh. Cho nên chúng ta nhất định phải tranh thủ khi mắt mình còn sáng, thân thể còn nhanh nhẹn khỏe mạnh mà mau mau dụng công, có thể làm người thanh tịnh giải thoát. Sao chẳng ngay khi còn khỏe mạnh, nỗ lực tu thiện, muốn đợi khi nào? Thường niệm chẳng dứt, đắc đạo nhanh chóng. Phật phải mau mau niệm, kinh phải tranh thủ đọc, tranh thủ nghe kinh hiểu lý. Thứ nên buông bỏ, mau mau buông bỏ, làm một người thanh lương. Đến lúc lâm chung thì sẽ tự tại, được thọ dụng lớn, đến đi tự do. Kinh Vô Lượng Thọ nói, tôn kính Đức Phật, đó là đại thiện. Không nghi ngờ giáo huấn của Đức Phật, thật nên niệm Phật các đức hộ nghi. Dẹp trừ ái dục, tức là trừ bỏ những ái dục tham sân si này, lấp các nguồn ác. Trừ bỏ những phiền não, căn bản tham sân si mạn nghi này. Căn nguyên tạo ác chính là ý nghiệp. Khi tập khí buông bỏ rồi, sẽ không bị cảnh chuyển nữa, luôn khởi lên lục độ thập nguyện, chân thành từ bi, dạo chơi tam giới, không gì ngăn ngại, khai thị chánh đạo, độ người chưa độ, đem đạo lý đời này thành Phật, đem đạo lý đoạn ác tu thiện, chuyển mê thành ngộ. Nói cho người có duyên, đem đạo lý đời này thành Phật, nói cho người khác. Đây là thọ trì rộng độ dòng sanh tử. Phật nói người này chân thiện hữu. Phương pháp khuyên người thành Phật. Cho nên quý vị đồng nhân, lúc nào mới gia nhập câu lạc bộ Thế Giới Tây Phương Cực Lạc của A-di-đà Phật? Không phải giảng sanh rồi mới gia nhập, bây giờ đều buông bỏ hết. Tâm đồng giới A-di-đà Phật, nguyện đồng giới A-di-đà Phật, giải đồng giới A-di-đà Phật, hành đồng giới A-di-đà Phật, tức là trên thực tế đã gia nhập câu lạc bộ rồi, cho nên mới Phật nói người này chân thiện hữu. Một người có thể tu thiện khi còn khỏe mạnh, thanh tịnh giải thoát, sanh tử tự tại, đây là đại trượng phu, đây là đại anh hùng. Anh hùng thực sự là có thể đối trị tập khí, không làm nô lệ của tập khí là đại anh hùng. Một bài khác là lời dặn dò của Đại sư Liên Trì chúng ta, khá quen thuộc dành cho chúng ta, khuyên chúng ta phải khởi lên sự cảnh giác đối với cái chết. Phải mau mau tu hành. Quân bất kiến đông gia phụ, người nữ ở nhà phía đông, nhìn có vẻ mạnh khỏe như hổ, vì đang mang thai. Phúc dựng thường tương niên nguyệt sổ, mang thai 10 tháng tính đi tính lại, cuối cùng cũng trở dạ. Tối hôm qua còn đứng giữa trước cửa nhà mình. Ngày nay, thân mạng đã về nơi cát bụi, chết vì sanh khó. Việc này thời xưa rất nhiều, Hữu Bất Kiến Tây Gia Tử, người con trai của nhà phía bên Tây, mạnh như long. Người trẻ tuổi rất khỏe, hoàng hôn bảo phạn thụy chánh nùng. Hoàng hôn vừa ăn cơm xong, ăn rất là no, liền đi vô ngủ. Du hồn nhất khứ bất phục phản, rồi không tỉnh dậy nữa. Ngũ canh mạng dĩ thuộc Diêm Ông, Du Diêm La. Thân mạng anh đã thuộc về Du Diêm La rồi. Người ngay trước mắt còn như vậy. Diễn địa tha phương, những người đã mất lại biết bao nhiêu. Hơn nữa, chúng ta đi tìm hiểu kỹ càng, những bạn bè thân quyến của bản thân mình, mấy năm nay đã ra đi bao nhiêu người rồi. Quan sát những hiện tượng này thật là sanh tử vô thường, mới tin tưởng một bài thơ của Tử Dương Sơn Nhân viết. Đây là một cao nhân của đạo gia. Cho nên chúng ta từ cảm ứng thiên dựng biên nhìn thấy được trước đây Nho Đạo Thích đã học tập lẫn nhau. Ngôn ngữ của ông hết sức là thân thiết, không lừa gạt chúng ta. Hôm qua đọc bài thơ này, hôm qua còn nhìn thấy người này đang cưỡi ngựa, hôm nay đã nằm trong quan tài rồi. Người thông minh thì đừng có hồ đồ nữa, đừng để uổng phí thời gian nữa. Đừng để cuộc đời bị đọa lạc thêm nữa. Chui vào trong bụng ngựa thì đã biến thành ngựa con mất rồi. Cũng đừng chui vào bào thai trâu, càng không nên chui vào địa ngục, như vậy càng thêm đau lòng. Nếu còn muốn được thân người thì khó khăn như mò kim đáy bể vậy. Cho nên Tử Dương Sơn Nhân viết bài ca này, ông thực sự khuyên chúng ta một cách bi thiết phải mau mau tu hành. Tử Dương Sơn Nhân nói, ông trong mắt rơi từng giọt máu tươi. Chúng ta đọc Kinh Vô Lượng Thọ đều có cảm giác này. Sự bi thiết của Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta phải nên cảm nhận được điều đó. Khổ khuyên người đời hãy gấp tu, quay đầu sực tỉnh cần tự quyết. Chỉ cần bản thân mình nỗ lực hạ quyết tâm. Được, thực sự chịu hạ quyết tâm, Phật, Bồ Tát, quỷ thần đều sẽ hộ trì hộ niệm. Được, hôm nay chia sẻ với mọi người tới đây. Cảm ơn. Giảng tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả Nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.